đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hằng, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng 3, 2017. Hội kiến Tập Cận Bình Rex Tillerson tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố thúc đẩy cải thiện hợp tác. Tổng thống Philippines tuyên bố không đủ sức ngăn chặn Bắc Kinh lấn chiếm biển đảo. Donald Trump tố London nghe lén điện thoại nhưng không chứng cớ. Scotland lại dọa tổ chức trưng cầu dân ý để tách ra khỏi Liên hiệp Anh. Huyền thoại nhạc rock and roll Chuck Berry qua đời. Kính thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kết thúc hai ngày công du Trung Quốc vào ngày hôm nay, Chủ nhật, với hồ sơ quan trọng là vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trong buổi tiếp kiến với Chủ tịch Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ông Rex Tillerson và ông Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng cùng nhau thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh xin trích, chúng ta biết rằng thông qua đối thoại, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, nhờ đó sẽ dẫn đến sự tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và sẽ định ra được mô hình cho quan hệ hợp tác tương lai của chúng ta, hết lời dẫn. Đáp lời Ngoại trưởng Mỹ, ông Tập Cận Bình cũng đề cao việc cả hai cùng nỗ lực để thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung theo hướng xây dựng trong thời kỳ mới. Ông nhấn mạnh, tôi tin chắc rằng chừng nào chúng ta làm được việc này, mối quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ đi đúng hướng. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho biết Tổng thống Donald Trump hy vọng hiểu Trung Quốc hơn trong một cuộc gặp tương lai. Khi còn vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm ngoái, nhà tỷ phú địa ốc Donald Trump thường xuyên cáo buộc Trung Quốc ăn cắp hàng triệu việc làm tại Mỹ. Ông cũng đe dọa áp dụng các mức thuế mang tính trừng phạt hàng Trung Quốc nhập khẩu. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ rời Bắc Kinh với những lời hứa cùng hợp tác của Trung Quốc trên hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng một số hồ sơ khác còn gây bất đồng, không được nêu lên trong buổi làm việc với Chủ tịch Trung Quốc, ít nhất là trước báo giới, như hệ thống lá chắn tên lửa Thái tại Hàn Quốc hay đề tài Đài Loan mà Bắc Kinh vẫn coi là một tỉnh của Trung Quốc.
Vào lúc Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ tại Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên loan báo thử nghiệm thành công động cơ mới trang bị tên lửa ngang tầm thế giới. Theo AFP, vụ thử động cơ tên lửa dường như được Bình Nhưỡng cố ý sắp đặt vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Bắc Kinh, sau khi ghé qua Tokyo và Seoul. Cuộc thử nghiệm được lãnh đạo Kim Jong-un khen ngợi là chiến thắng lịch sử mà thế giới sắp hiểu được ý nghĩa, theo KCNA. Trong bản tin ngày Chủ nhật, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên cho rằng động cơ thế hệ mới giúp củng cố cơ sở khoa học kỹ thuật, cho phép Bắc Triều Tiên đạt trình độ thế giới về phóng vệ tinh và can thiệp trong không gian. Động cơ đưa vệ tinh lên quỹ đạo cũng có thể sử dụng cho tên lửa liên lục địa. Theo giới chuyên gia quốc tế, chương trình không gian dân sự của Bình Nhưỡng chỉ là tấm bình phong bằng vải thưa để che đậy kế hoạch chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Trước khi đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ có phương án quân sự và không loại trừ giải pháp vũ lực. Theo tiết lộ của báo chí Hàn Quốc, kế hoạch mới này mang mật mã chiến dịch 5015.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, vài trăm người dân thiểu số Miến Điện đã biểu tình ở phía đông nước này vào hôm nay để phản đối kế hoạch đặt tên cha của bà Aung San Suu Kyi trong một cây cầu ở Bang Môn. Cuộc biểu tình mang ý nghĩa tượng trưng và phản ánh sự thiếu tin tưởng sâu sắc của nhiều tộc người thiểu số đối với người Miến Điện chiếm đa số, nơi xuất thân của cả chính quyền và bà Aung San Suu Kyi. Cha của bà Aung San Suu Kyi được coi là một anh hùng dân tộc, đặc biệt là đối với người Miến Điện, chiếm đa số, nhưng với nhiều tộc người thiểu số, ông là một nhân vật gây nhiều tranh cãi vì đã không thực hiện được lời hứa trao quyền tự trị lớn hơn và mô hình liên bang cho họ.
Trước khi lên đường sang Miến Điện, Tổng thống Philippines tuyên bố ông không đủ sức ngăn cản Trung Quốc xây dựng trên bãi đá ngầm Scarborough bởi vì Bắc Kinh quá mạnh. Ông Rodrigo Duterte đã tuyên bố như trên khi bị các phóng viên đặt câu hỏi về tin Trung Quốc loan báo thiết lập cơ sở theo dõi môi trường trên Scarborough mà họ đặt tên là Hoàng Nham, chiếm của Philippines năm 2012. Theo giải thích của Tổng thống Rodrigo Duterte, thì Manila không có cách nào ngăn chặn Trung Quốc. Nếu động binh, thì toàn bộ quân đội và cảnh sát Philippines sẽ bị tiêu diệt, và sau đó đất nước Philippines sẽ tan nát. Nhà lãnh đạo từng tuyên bố đích thân cắm cờ trên đảo, phát biểu như trên với báo giới, và ông viện lý do là nếu Trung Quốc chiếm Scarborough nhưng miễn đường phong tỏa vùng duyên hải biển Tây Philippines là được. Đối với Tổng thống Duterte thì không có gì phải lo ngại, cho dù có tin tàu Trung Quốc xuất hiện gần khu vực Bahamas có khi trụ lại cả tháng, theo báo động của Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana. Tổng thống Philippines đã hỏi ngược lại báo chí, Trung Quốc nhìn nhận đây là lãnh thổ của Philippines, quý vị chưa hài lòng hay sao? Kinh tế Philippines được cải thiện nhờ Trung Quốc thì tại sao quý vị cảm thấy nhục vì tàu Trung Quốc xuất hiện trong lãnh hải của chúng ta? Trái với các chính phủ tiền nhiệm tích cực tranh đấu bảo vệ chủ quyền, ông Duterte đã đảo ngược chính sách để tìm đô la đầu tư và viện trợ của Trung Quốc. Ông còn xem vụ thắng kiện Trung Quốc là chuyện mất mùa. Nhưng theo AFP, giới phân tích đã cảnh báo Manila, nếu để quân đội Trung Quốc cắm dùi ở Scarborough, tình thế sẽ thay đổi tận cơ bản, vì khác với Hoàng Sa và Trường Sa, bãi đá Scarborough chỉ cách đảo Luzon của Philippines có 230 cây số. Tiền đồn của Trung Quốc tại đây sẽ cho phép tên lửa và chiến đấu cơ Trung Quốc tấn công dễ dàng các căn cứ quân sự của Philippines và Mỹ tại Luzon.
Trong vòng 3 ngày, Tổng thống Mỹ gây bực tức cho cả hai đồng minh cốt lõi ở châu Âu là Anh và Đức. Vẫn với những lời cáo buộc không chứng cứ, Donald Trump khẳng định tình báo Anh nghe lén hộ Obama. Còn đối với Đức, cho dù Thủ tướng Angela Merkel đồng ý gia tăng đóng góp vào ngân sách NATO, chủ nhân Nhà Trắng vẫn chỉ trích Berlin không chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Vậy Tổng thống Mỹ bị phản đối như thế nào? Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pouctet tường thuật.
Jeudi, le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, cite un commentaire.
Thứ Năm, 16 tháng 3, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer trích lời một nhà bình luận của đài truyền hình Fox News. Theo đó, cựu Tổng thống Barack Obama từng sử dụng dịch vụ nước ngoài để nghe lén tỷ phú Donald Trump. Xin trích, Obama không dùng cơ quan an ninh NSA, không dùng tình báo CIA, cũng không sử dụng cảnh sát liên bang FBI hay Bộ Tư pháp. Ông ta mượn tay GCHQ, tức là cơ quan tình báo Anh, hết lời dẫn. Luân Đôn đã phản ứng ngay, lên án những lời cáo buộc khôi hài. Nhà Trắng cũng vội vàng lùi bước, nhưng ông Donald Trump không xin lỗi chính phủ Anh mà chỉ lấp liếm trong cuộc họp báo sau đó với Thủ tướng Đức. Bà Angela Merkel thật ra cũng không được Tổng thống Mỹ đối xử tốt hơn. 24 giờ sau khi tiếp lãnh đạo nước Đức, chủ nhân Nhà Trắng tung lên mạng tweet hai lời cáo buộc. Berlin không đóng góp đầy đủ cho gánh nặng quốc phòng mà Hoa Kỳ cung cấp để bảo vệ an ninh nước Đức. Thái độ công kích này của ông Donald Trump rất lạ lùng, bởi vì mới ngày hôm trước, chính ông đã cảm ơn Thủ tướng Angela Merkel đã cam kết nâng chi phí quân sự với chỉ tiêu là 2% tổng sản lượng quốc gia GDP. Hết sức ngạc nhiên, cựu đại sứ Mỹ bên cạnh Liên minh NATO, ông Ivo Daander, đã phải lên tiếng phản đối. Sự dấn thân của Hoa Kỳ trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương rất tốn kém, nhưng đâu có phải để làm vui lòng châu Âu, mà đó là vì an ninh của chính nước Mỹ.
Jean-Louis Pouctet, Washington, RFI.
Trong khi đó, ngày mai Giám đốc FBI James Comey lần đầu tiên sẽ giải trình trước Ủy ban Tình báo Hạ viện liệu đội ngũ của ông Donald Trump có liên lạc với Nga trước khi nhà tỷ phú nhậm chức hay không, cũng như những lời cáo buộc bị người tiền nhiệm Barack Obama cho nghe lén của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ông James Comey cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Tình báo NSA Mike Roger cũng sẽ bị chất vấn trước Ủy ban Tình báo Hạ viện.
Chính phủ Đức nâng cấp báo động chống tin tặc lên mức cao nhất để chuẩn bị an toàn cho cuộc bầu cử quốc hội sang năm. Theo nhật báo Đức Quen Am Sun Tak, Giám đốc Cơ quan Liên bang về An ninh Thông tin BSI Ark Sonborn cho biết là hệ thống máy vi tính của chính phủ Đức bị tin tặc tấn công từng ngày. Deutsche Telekom, công ty điện thoại viễn thông số 1 của Đức, cũng cho biết bị tấn công vào tháng 11 năm ngoái, làm hàng trăm ngàn người sử dụng dịch vụ bị xáo trộn. Chỉ huy các sở tình báo và phản gián Đức nhiều lần cảnh báo về nguy cơ tin tặc Nga tìm cách tác động lên kết quả bầu cử Đức bằng cách phát tán thông tin thất thiệt lên các mạng xã hội. Cũng trong khuôn khổ chuẩn bị bầu cử quốc hội, hôm nay Đảng Dân Chủ Xã hội Đức họp đại hội để bầu chủ tịch mới. Cựu chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz, 61 tuổi, được dự kiến sẽ đắc cử với tỷ số trên 90%. Theo giới quan sát, nhân vật cánh tả này sẽ là đối thủ lợi hại của Thủ tướng cánh hữu Angela Merkel.
Trong quan hệ quốc tế, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Nhật Bản sẽ tham dự một sự kiện vào tối nay trước khi khai mạc hội chợ công nghệ CeBIT tại Hanover. Đây là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Shinzo Abe với hai trọng tâm là an ninh và thương mại. Sau Đức, Thủ tướng Nhật Bản sẽ đến Pháp, Bỉ và Ý. Phát biểu với báo giới tại sân bay Tokyo, ông Abe hy vọng hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp châu Âu về các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt như những hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên và tự do trao đổi mậu dịch.
Scotland tiếp tục thúc đẩy trưng cầu dân ý về quy chế độc lập. Kết thúc đại hội mùa xuân của Đảng Quốc gia Scotland SNP tại Aberdeen. Thủ hiến Scotland là bà Nicola Sturgeon đã nêu bật ý muốn tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập của Scotland và sẽ tiếp tục yêu cầu Thủ tướng Anh Theresa May xét lại việc đã từ chối thảo luận về khả năng một cuộc trưng cầu dân ý mới về quy chế độc lập của Scotland. Đặc phái viên RFI Muriel Denqua từ Aberdeen tường thuật.
Nicola Sturgeon a été accueilli comme toujours en vérité.
Như thường lệ, bà Nicola Sturgeon được các đảng viên đón tiếp như một minh tinh. Tất cả các đại biểu đã đứng lên hoan nghênh bà trong nhiều phút đồng hồ. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng dân tộc chủ nghĩa Scotland đã nhanh chóng cho biết mục tiêu. Bà đến đại hội không phải để tranh thủ những người vốn dĩ ủng hộ Scotland độc lập, mà là để thuyết phục những người Scotland còn do dự hay không muốn độc lập. Nhấn mạnh là dứt khoát sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý, Thủ hiến Scotland đã gia tăng sức ép và cảnh báo Thủ tướng Anh, nếu bà Theresa May thách thức nghị viện Scotland và từ chối cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì, bà sẽ vĩnh viễn phá vỡ sự gắn kết của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, dù bị chính quyền bảo thủ Anh từ chối hồi đầu tuần, bà Sturgeon vẫn tỏ vẻ cao thượng, cho biết là bà muốn để cho Thủ tướng Theresa May có thời gian suy nghĩ và bà sẵn sàng thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý thứ hai. Và như để thuyết phục hữu hiệu hơn, những cử tri Scotland không mấy hứng khởi trước viễn cảnh phải trở lại phần phiếu, bà Sturgeon đã nêu ra hình ảnh một Scotland độc lập, tiên tiến hiện đại, mở cửa với thế giới và người nhập cư, đối lập với một nước Anh dưới quyền điều hành của một chính phủ bảo thủ, co cụm, đứng ngoài thị trường duy nhất châu Âu và chỉ biết nghĩ đến khắc khổ kinh tế và xã hội.
Muriel Delcroix, Aberdeen, RFI.
Đức Giáo hoàng Francisco sẽ đến thăm Ai Cập trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây, nhằm tìm cách nối lại đối thoại Hồi giáo Công giáo bị ngừng dưới thời Giáo hoàng Benedicto XVI. Lần cuối cùng một Giáo hoàng đến Ai Cập là chuyến công du của Giáo hoàng John Paul II vào năm 2000. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bucianti giải thích ý nghĩa của chuyến đi của Giáo hoàng Francisco.
L'importance de la visite du pape François en Égypte vient du fait.
Tầm quan trọng của chuyến công du Ai Cập của Đức Giáo hoàng Francisco được giải thích ở việc, với 92 triệu dân, đây là quốc gia Ả Rập Hồi giáo lớn nhất. Người có quyền hành cao nhất của cộng đồng Hồi giáo là Đại giáo sĩ của đền Al-Anza, Hamed Al-Tayeb. Ông là người chủ trương Hồi giáo ôn hòa, chỉ trích Hồi giáo cực đoan và từng được Đức Giáo hoàng đón tiếp tại Tòa Thánh Vatican vào năm 2016. Ai Cập cũng là quốc gia có nhiều người Công giáo Đông Phương sinh sống, với khoảng 9 triệu giáo dân, trong đó phần lớn là người Cốp theo chính thống giáo. Đức Giáo hoàng của họ là Tavathos đệ nhị, giáo trưởng giáo hội Alexandria, sẽ tiếp Giáo hoàng Francisco tại nhà thờ Mokosia ở thủ đô Cairo. Cũng chính tại nhà thờ này mà 29 người Cốp đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom do tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Sinai thực hiện. Cũng nhóm này đã buộc vài trăm gia đình người Cốp phải rời bỏ bán đảo Sinai sau vụ sát hại 7 giáo dân. Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Francisco sẽ gặp Tổng thống Ai Cập Sisi, người từng kêu gọi đổi mới trong các bài giảng đạo hồi.
Alexandre Bucianti, Le Caire, RFI.
Chuck Berry, người khai sinh nhạc rock, đã qua đời. Ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar và cũng là một trong những huyền thoại nhạc rock qua đời ngày 18 tháng 3 ở tuổi 90. Chuck Berry được đánh giá là làm một cuộc cách mạng âm nhạc.
Nhóm cứu hộ tìm thấy thi thể của Charles Edward Anderson Berry, tên đầy đủ của nghệ sĩ, tại nhà riêng ở gần St. Louis, bang Missouri, nơi ông sinh ra và sống phần lớn cuộc đời. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được thông báo vào tối cùng ngày, và gia đình của ca sĩ đề nghị mọi người tôn trọng sự riêng tư trong thời gian tang lễ. Sinh ngày 18 tháng 10 năm 1926, Chuck Berry học nhạc, chơi guitar, thể loại nhạc jazz suốt thời niên thiếu, đồng thời làm nhiều việc vặt để sinh sống. Trở thành thợ cắt tóc rồi kết hôn, ông chơi guitar ở một số câu lạc bộ để có thêm thu nhập. Tài năng của ông đã chinh phục nghệ sĩ nhạc blues Muddy Waters. Năm 1955, ông thu bài hát đầu tiên Maybelline và nhanh chóng trở thành ca khúc hiện tượng, đồng thời đánh dấu bước đầu tiên của 10 năm thành công. Sau Maybelline, ông còn để lại nhiều ca khúc nổi tiếng khác và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nhạc sĩ sau này, với những chủ đề rất giản dị mà thanh thiếu niên quan tâm như hội hè, tán tỉnh, xe hơi hay học đường. Các nghệ sĩ nổi tiếng đã nhanh chóng chia buồn và thể hiện lòng ngưỡng mộ với người hùng của một tuổi trẻ da trắng. như với Mick Jagger, âm nhạc của Chuck Berry đã soi sáng những năm tháng niên thiếu của chúng ta, ông thổi hồn cho những giấc mơ của chúng ta trở thành nhạc sĩ và được trình diễn trên sân khấu. Những lời ca của ông tỏa sáng trên tất cả và chiếu một thứ ánh sáng kỳ lạ vào giấc mơ Mỹ.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Tại Pháp, hoạt động ở phi trường Orly hôm nay đã trở lại bình thường sau vụ một toán tuần tiểu chống khủng bố bị tấn công. Thủ phạm là một người Pháp gốc Bắc Phi 39 tuổi bắn chết. Theo AFP, tư pháp đang điều tra vì động cơ nào mà Ziyad Ben Benghazem, kẻ có nhiều tiền án, lại tấn công cướp súng của một nữ quân nhân sau khi tấn công vào cảnh sát vài giờ trước đó.
Nhà máy nhiệt điện lớn cuối cùng ở Bắc Kinh bị đóng cửa. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay, điện cung cấp cho thủ đô sẽ được hoàn toàn sản xuất từ khí đốt. Thông báo được đưa ra trong đêm hôm qua trước khi thành phố Bắc Kinh công bố mức báo động xanh da trời về ô nhiễm không khí. Trước đó, thông báo đóng cửa nhà máy điện Nam Kinh ở thủ đô Bắc Kinh đã được Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra trong kỳ họp Quốc hội để trả lại bầu trời xanh cho người dân Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Nam Kinh là nhà máy thứ tư lần lượt bị thay thế bằng một nhà máy chạy bằng khí đốt kể từ năm 2013.
Bầu cử Pháp bước vào vận động chính thức. Ngày hôm qua, ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon đại diện cho phong trào cánh tả nước Pháp bất khuất đã huy động khoảng 130.000 người theo ban tổ chức, tham dự một cuộc tuần hành khổng lồ từ quảng trường Bastille, biểu tượng của cách mạng 1789, đến quảng trường Cộng hòa. Cuộc meeting chính trị được hâm nóng với đề xuất cách mạng nhân dân thành lập nền đại lục Cộng hòa.
Trên lĩnh vực thương mại, Trung Quốc phản đối mọi hình thức bảo hộ mậu dịch và ủng hộ tự do trao đổi thương mại. Trong một diễn đàn về phát triển diễn ra tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Trung Quốc Trương Cao Lệ phát biểu xin trích, chúng ta phải kiên định theo đuổi quá trình toàn cầu hóa kinh tế, chúng ta không được dừng bước vì những khó khăn tạm thời. Tuy nhiên, theo ông Trương Cao Lệ, quá trình toàn cầu hóa phải được bình đẳng hơn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với tạp chí Thế giới đó đây, tạp chí thể thao và tạp chí âm nhạc. Mời quý thính giả đó nghe, nhưng bây giờ là chúng tôi xin phát lại một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là vòng một cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Hơi nóng bầu cử tràn ngập các tuần báo. Le Nouvel Observateur có hồ sơ chính cảnh báo nếu Le Pen đắc cử, 100 ngày đen tối đầu tiên. Còn tuần sau Le Courrier International thì chạy tựa Macron, một bí ẩn của nước Pháp. L'Express nhìn sang nước Mỹ những tuần đầu dưới chính quyền Trump để truyền đi một thông điệp có phần gây lạc quan. Ông Trump bị hâm nhưng nước Mỹ đang chữa trị cho ông ta. Nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị bài Robert Mercer, cỗ máy giúp Donald Trump chiến thắng, trên báo Anh The Observer, được Le Courrier International chuyển dịch.
Tuần sang Le Courrier International có bài Robert Mercer, cỗ máy giúp Donald Trump chiến thắng, về những lý do khiến ứng viên Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ đã có nhiều phân tích. Tuy nhiên, có một nhân vật rất ít khi được nhắc tới, đó là tỷ phú Robert Mercer. Người thân cận với đương kim cố vấn chiến lược Steve Bannon, chính là người điều hành cả một đế chế tuyên truyền thực thụ trên mạng Internet.
Robert Mercer vốn là một nhà tin học xuất sắc, từng khởi nghiệp tại công ty IBM và đã có nhiều đóng góp được đánh giá là cách mạng cho ngành trí tuệ nhân tạo, trước khi trở thành người sử dụng các thuật toán để đầu cơ trên các thị trường tài chính. Theo tờ báo Anh Quốc, thì chỉ riêng Medallion, quỹ đầu tư mạo hiểm, được đánh giá là sinh lời nhiều nhất trong lịch sử thế giới, đã mang lại 55 tỷ đô la cho đến nay. Điều chủ yếu mà nhà báo điều tra tìm cách làm sáng tỏ trong phóng sự này là đây là nhân vật đứng đằng sau, cả một hệ thống mới được lập ra nhằm triệt hạ các phương tiện truyền thông dòng chính hiện có với các thủ đoạn sẵn sàng đổi trắng thay đen để giành giật sự ủng hộ của hàng chục triệu cử tri Mỹ. Đế chế truyền thông mạng của tỷ phú Robert Mercer và cố vấn Steve Bannon bao gồm ba cơ sở chính. Thứ nhất là trang mạng chính trị Breitbart. Breitbart là trang mạng đứng trong số 30 trang được truy cập hàng đầu của nước Mỹ. Địa chỉ số 2 của đế chế này là một doanh nghiệp phân tích dữ liệu mà ít người để ý, mang tên Cambridge Analytica. Doanh nghiệp này tự hào khẳng định là họ có đủ thông tin về 220 triệu người Mỹ dựa trên 5.000 loại dữ liệu khác nhau. Cambridge Analytica nắm được tâm lý của các cá nhân để tìm cách gây ảnh hưởng. Công ty phân tích dữ liệu này bị tố cáo là đã tham gia tác động đến cuộc trưng cầu dân ý cho quyết định Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Cơ sở thứ ba của đế chế tuyên truyền của Robert Mercer là GAI, Mục tiêu của cơ sở này là xây dựng nền tảng cho các phương tiện truyền thông thay thế cho các phương tiện dòng chính, với ưu tiên đầu tư cho loại hình báo chí điều tra dài hơi. GAI tìm kiếm các nguồn thông tin hiếm có để phục vụ cho việc ra đời những cuốn sách dày dặn về tư liệu, tạo đòn sấm sét nhằm hạ gục các đối thủ chính trị. Một sản phẩm tiêu biểu của GAI là cuốn Clinton Cash, tiền của nhà Clinton, tấn công vào cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Khi được tung ra, sách đã làm đảo lộn sự chú ý của công chúng. Trong số 3 cơ sở của đế chế Mercer, báo The Observer đặc biệt chú ý đến Cambridge Analytica và liên hệ của nó với quỹ đầu tư Renaissance Technology, một chuyên gia tin học từng quen biết Robert Mercer trong những năm 1980 khi ông này còn làm việc tại IBM, phỏng đoán là nhà tỷ phú tương lai đã có ý định áp dụng các khả năng tin học xuất sắc được ứng dụng trong ngành tài chính sang một lĩnh vực hoàn toàn khác. Đó là ảnh hưởng đến quyết định bầu cử của cử tri. Trên cơ sở khai thác các dữ liệu rất phong phú về cá nhân trên mạng như Twitter, Facebook hay Google, tác giả bài báo đưa ra một kết luận lạnh gáy là với tốc độ tuyên truyền, tác động tâm lý công chúng như hiện nay thì thời kỳ mà các thông tin nghiêm túc bị đông đảo công chúng coi là các tin giả không còn xa.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp. Viễn cảnh lãnh đạo đảng mặt trận quốc gia Front National giành chiến thắng, tuy nhỏ, nhưng là điều mà giờ đây ít ai có thể loại trừ hoàn toàn. Tuần báo Le Nouvel Observateur mường tượng, kịch bản 100 ngày đang tối đầu tiên ở Điện Élysée nếu bà Le Pen đắc cử.
Le Nouvel Observateur cho biết kịch bản nói trên dựa chủ yếu vào các cam kết tranh cử của bà Marine Le Pen, cũng như quan điểm của những người thân cận, nhưng được thảo ra dưới dạng chuyện kể. Sau vài ngày bàng hoàng, khắp nơi trên nước Pháp là không khí kháng chiến. Người ta chuẩn bị cho các cuộc tuần hành lớn tại Paris, Lyon hay Marseille vào ngày chuyển giao quyền lực tổng thống 15 tháng 5. Nhiều người cánh tả và cánh hữu, vốn là các đối thủ, nay sát cánh kề vai. Tân Tổng thống phong trào mặt trận quốc gia đoán trước là sẽ không có được đa số tuyệt đối tại Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 6, nên đã chuẩn bị cho việc điều hành đất nước bằng con đường trưng cầu dân ý. Mục tiêu của bà Le Pen là ngay từ phiên họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 22 tháng 6 sẽ đưa các đề nghị sửa đổi hiến pháp ra trưng cầu dân ý, báo chí tố cáo, đảo chính bằng trưng cầu dân ý. Một trong những quyết định đầu tiên của tân chính quyền là tái lập kiểm soát biên giới. Trên khắp nước Pháp, lá cờ của Liên hiệp châu Âu bị phế bỏ, hàng loạt cam kết về miễn giảm thuế được thực hiện, cho dù không biết lấy tiền ở đâu để bù đắp. Áp lực Pháp rời khỏi Liên hiệp châu Âu buộc chính phủ Đức phải tìm giải pháp nhượng bộ. Trong khi đó, kết quả trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp đầu tháng 7 có lợi cho phủ tổng thống. Không khí chống Hồi giáo trỗi dậy, nước Pháp của Le Pen công nhận chủ quyền của nước Nga Putin đối với bán đảo Crimea.
Cũng về tranh cử Tổng thống Pháp, nhưng Le Courrier International chú ý đến hiện tượng Macron, một bí ẩn của nước Pháp, tuần sang nhận xét tình trạng suy tàn của giới chính trị Pháp đã mở ra cả một chân trời rộng lớn cho cựu Bộ trưởng Kinh tế. Le Courrier International dẫn lại hàng loạt bình luận từ báo chí Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Nga.
Báo The New York Times nhận định, chàng thanh niên Macron đã khéo léo len chân được vào kẽ hở mở ra sau khi hai đảng lớn tự hạ uy tín của mình, đảng cánh hữu với nghi án tham nhũng của Fillon, còn đảng cánh tả với dự án không tưởng của Hamon. Cựu bộ trưởng kinh tế Macron giờ đây trở thành người có khả năng lọt vào vòng 2 và giành chiến thắng trước Marine Le Pen. Tuy nhiên, tờ báo Mỹ tỏ ra hết sức nghi ngờ về đường lối không tả không hữu của ông Macron. Còn báo El País cũng cùng nhận định, còn kỳ nhông đã tìm thấy kẽ hở. Nhưng tờ báo Tây Ban Nha cũng phải thừa nhận rằng Macron là hiện thân cho một nền Cộng hòa mới, không cổ vũ cho một chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa yêu nước cuồng tín, mà là một nhà nước thế tục và nước Pháp gắn bó với châu Âu. Các phương tiện truyền thông Ý và Nga được trích dẫn đều thiên về lên án Macron, chỉ riêng nhật báo thiên hữu Die Welt của Đức thì ca ngợi ông hết lời. Giữa tả và hữu, một định hướng đúng, Die Welt bảo vệ ứng cử viên 39 tuổi. Với nhận xét, chương trình của Macron giống với một nỗ lực tổng hợp những sáng kiến tốt nhất của châu Âu, ông đã mang lại lòng yêu thích chính trị đối với nhiều người Pháp, vốn đã quá ghê tởm giới chính trị hiện nay. Tờ báo Đức đặt câu hỏi, phải chăng, cũng giống như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Macron sẽ là người tạo ra một con đường thứ ba cho nước Pháp. Macron hy vọng một hợp đồng xã hội mới, xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, như Tổng thống Mỹ Kennedy trước đây từng nói, đừng hỏi đất nước phải làm gì cho bạn. Liệu nước Pháp với phong trào tiến bước của Macron có trở thành một đầu tàu của châu Âu cùng với nước Đức thúc đẩy Liên Âu tiến lên không? Quá đẹp để có thể tin đó là sự thật. Die Welt dự đoán, trừ khi có một sai lầm nghiêm trọng, ứng cử viên Macron sẽ bình yên và thăng tiến đến Điện Élysée.
Chủ đề chính của báo Le Point tuần này là trí tuệ nhân tạo, làm thế nào để tranh thủ được thế giới mới này? Le Point phỏng vấn nhà báo Mỹ Thomas Friedman, người ba lần đoạt giải Pulitzer nhân dịp cuốn sách dịch từ Thank You for Being Late. Cảm ơn bạn đã đến trễ, ra mắt tại Pháp. Friedman là tác giả của cuốn Thế giới phẳng, cuốn sách được nhiều độc giả Việt Nam hâm mộ.
Cuốn Cảm ơn bạn đã đến trễ vạch ra ba động lực đang làm gia tốc thế giới chúng ta hiện nay, đó là toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và công nghệ. Theo tác giả, một trong những thách thức lớn của thế giới hiện nay là tốc độ biến đổi công nghệ nhanh chóng, vượt khả năng học tập, thích nghi của con người. Chu kỳ công nghệ đổi mới là từ 5 đến 7 năm, trong khi con người phải mất 10 đến 15 năm để thích ứng. Về mặt địa chính trị, sau thời kỳ ổn định tương đối do chiến tranh lạnh, bối cảnh thế giới hiện nay với biến đổi khí hậu, bùng nổ dân số, cạnh tranh kinh tế, khiến hàng loạt quốc gia yếu đứng trước nguy cơ tan vỡ. Nhà báo Friedman đặc biệt lưu ý đến một giải pháp có thể là lối thoát đối với nhiều xã hội, đó là các cộng đồng lành mạnh tự tổ chức sẽ là mô hình quản trị của thế kỷ 21 thay cho nhà nước. Cụ thể như ví dụ của thành phố Minneapolis, quê hương ông, nơi chỉ có 2,9% dân thất nghiệp. Bí quyết là do địa phương này đã tạo được một đời sống tập thể năng động, các doanh nghiệp có hợp đồng đối tác với hệ thống giáo dục, cho phép thích nghi nhanh chóng với các nhu cầu việc làm mới, các tổ chức thiện nguyện và chính quyền thì có các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Cảm ơn bạn đến trễ, như tên gọi của nó, là cuốn sách mời gọi sống chậm, sống chiêm nghiệm và suy tư. Tâm sự cuối cùng của Friedman trong cuộc phỏng vấn là trong kỷ nguyên tăng tốc mà chúng ta đang sống hiện nay, điều quan trọng là trở về với những gì không thể tải được từ trên mạng xuống. Đó là quan hệ con người, khả năng nối kết các quan hệ sâu sắc với người khác. Tóm lại là những gì khiến chúng ta khác với máy. Cũng trong số báo này, báo Le Point có bài Người dạy máy suy nghĩ, giới thiệu về chuyên gia Pháp Yann LeCun, người lãnh đạo phòng thực nghiệm trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Facebook. Le Point lo lắng cho sự chậm trễ của nước Pháp trong lĩnh vực tin học.
Trong lĩnh vực văn hóa, một 360 độ của Le Courrier International tuần này giới thiệu một tạp chí đặc biệt Pinkrim cho một nhà báo ở Boston, Hoa Kỳ sáng lập, hướng tới một công chúng đặc biệt, đó là những người vô gia cư, ra đời vào năm khủng hoảng 2011. Pinkrim là nơi những con người khốn cùng ấy có cơ hội thả hồn thơ.
Kể từ đó đến nay, tạp chí Người Hành Hương đã ra được hơn 40 số.
Cũng về tương lai của nhân loại, Love có bài Những người siêu giàu bỏ rơi thế giới chúng ta, nhà triết học Pháp Bruno Latour đưa ra một giả thuyết tới cùng. Đó là các tầng lớp thống trị xã hội hiện nay ý thức được hiểm họa sinh thái, nhưng họ chỉ im lặng bởi vì họ muốn xây dựng một tương lai bên ngoài cộng đồng xã hội.
Trái ngược với việc sử dụng danh xưng chủ nghĩa dân túy để lên án một số thế lực, nhà triết học Pháp cho rằng nhiều người đã lợi dụng việc này để tránh khỏi phải suy nghĩ về những lý do thực sự khiến con người ngờ vực lẫn nhau. Theo ông, nhân danh toàn cầu hóa hiện nay, người ta đã bị đòi hỏi phải hy sinh nhiều thứ, phải từ bỏ nhiều bảo trợ để đổi lấy những lợi ích không bao giờ có được. Bênh vực những người yếu thế, nhưng nhà triết học Pháp cũng đồng thời ủng hộ dự án châu Âu. Vấn đề là một châu Âu được xây dựng trên chính tiềm năng sức mạnh của mình, như điều mà cộng đồng châu Âu than và thép đã từng thành công. Hình ảnh về một tổ quốc châu Âu vượt qua chủ nghĩa quốc gia là điều mà nhiều người châu Âu đã từng trải qua, và đây là điều cần được tiếp nối. Nhà triết học Pháp Bruno Latour nổi tiếng tại Hoa Kỳ hơn là tại Pháp. Ông là tác giả về khoa học nhân văn được trích dẫn đứng hàng thứ 10 trên thế giới, đứng trên nhà phân tâm học nổi tiếng Freud, theo tạp chí Times Higher Education.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội kiến Tập Cận Bình, Rex Tillerson, Chủ tịch Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố thúc đẩy cải thiện hợp tác. Tổng thống Philippines tuyên bố không đủ sức ngăn chặn Bắc Kinh lấn chiếm biển đảo. Donald Trump lại tố Berlin hà tiện không chia sẻ gánh nặng của Mỹ trong NATO. Scotland lại dọa tổ chức trưng cầu dân ý để tách ra khỏi Liên hiệp Anh. Huyền thoại nhà rock and roll Chuck Berry qua đời. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách.
Ấn Độ quyết định tăng thời gian nghỉ hộ sản. Những thay ma Ấn Độ đòi sự sống. Thái Lan điểm trung chuyển nạn buôn sừng tê giác. Trung Quốc khan hiếm, bảo mẫu và bộ phim Người đẹp và quái thú gây tranh cãi tại châu Á. Đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý khán giả, Ấn Độ muốn nói gót các quốc gia Bắc Âu trở thành một trong những nước ưu ái nữ giới. Một dự luật cải cách cải thiện đáng kể điều kiện sinh sống và làm việc cho phụ nữ vừa được thông qua. Theo đó, thời gian nghỉ hộ sản đã được tăng gấp đôi. Từ New Delhi, thông tín viên Sébastien Farcis giải thích.
Oui, tout à fait. La principale mesure est l'extension de cette durée du congé maternité. Comme vous le disiez, il passe de 12 à 26 semaines, soit environ 6 mois.
Biện pháp chính là kéo dài thời gian nghỉ sinh con từ 12 tuần lên thành 26 tuần, tức là gần 6 tháng. Trong thời gian này, doanh nghiệp phải chi trả toàn bộ lương cho người mẹ. Như vậy, Ấn Độ cùng với Na Uy, Thụy Điển hay Anh Quốc là một trong những quốc gia hào phóng nhất thế giới đối với các bà mẹ trẻ. Xin nhắc lại là nước Pháp cho phép 16 tuần, còn tại Mỹ thì phụ nữ sinh con không hề được quyền nghỉ mà vẫn hưởng lương. Tuy nhiên, biện pháp mới này chỉ được áp dụng khi sinh hai đứa con đầu. Từ đứa con thứ ba trở đi thì thời gian nghỉ chỉ còn 12 tuần. Đây là một cách để hạn chế các gia đình có nhiều con tại một quốc gia có dân số quá cao. Ngoài ra, các doanh nghiệp có từ 50 nhân công trở lên thì phải mở hoặc tài trợ cho việc quản lý một nhà trẻ ở gần đó.
Hãy kiên nhẫn để trở lại trần gian, hoặc nghe tưởng như chuyện đùa, nhưng đấy lại là những câu chuyện có thật tại Ấn Độ. Một xứ sở đông dân thứ nhì thế giới luôn có những câu chuyện lạ kỳ ngoài sức tưởng tượng. Người dân thấp cổ bé họng, không tiện đút lót, buộc phải biết xây dựng lòng kiên nhẫn, ít nhất là một chục năm, để có thể xin được một tấm giấy thông hành đi từ cõi chết trở lại dương gian. Tạp chí Em mở số ra cuối tuần ngày 11-12 tháng 3 vừa qua, thuật lại hành trình của bà Diara Chidevi, nay đã 80 tuổi, phải mất đến hơn 12 năm để thuyết phục chính quyền là giấy khai tử bà là sai sự thật. Bà cho phóng viên tạp chí biết là đã phải làm đủ mọi cách để chứng minh rằng bà chưa bao giờ chết. Từ việc trưng bày các giấy tờ tùy thân, tìm cách phạm một tội gì đó để bị kết án, cho đến tham gia bỏ phiếu bầu cử v.v., nhưng tất cả đều vô ích. Nguồn gốc sự việc bắt đầu từ khi chồng bà qua đời. Chỉ vì để giành đất đai thừa kế, cô em chồng đã hối lộ quan chức địa phương là một giấy khai tử giả. Oái âm thay là người em đó chỉ bỏ ra có 20 đô la để có được tờ giấy, nhưng bà Devi thì phải mất hết cả gia sản để chứng minh điều ngược lại. Tạp chí Em lưu ý là trường hợp của bà Diraji Devi chỉ là một trong số vô vàn các vụ như thế tại Ấn Độ. Thế mới biết là chiều đi đến cửa tử thần thì dễ, chẳng cần giấy phép, nhưng để có giấy phép thông hành đi chiều ngược lại không phải là điều dễ dàng chút nào. Thiết nghĩ ông Alfred Hitchcock, bậc thầy phim kinh hoàng, có lẽ cũng nên đến Ấn Độ một phen để học hỏi kinh nghiệm vậy. Nhưng có lẽ bi thảm nhất là số phận của loài tê giác châu Phi. Ngày thứ Sáu, 10 tây tháng 3 vừa qua, hải quan sân bay Bangkok phát hiện 20 chiếc sừng tê giác với tổng trọng lượng lên đến 50 kg trong hành lý của hai phụ nữ Thái Lan. Điều đáng ngạc nhiên là hai người phụ nữ này đã trốn chạy được trong lúc hải quan đang kiểm tra hành lý và hiện giờ vẫn chưa tìm ra được tung tích của họ. Đây là vụ bắt giữ sừng tê giác lớn nhất chưa từng có tại Thái Lan. Món hàng này trị giá khoảng 4,5 triệu euro. Theo các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, thì từ nhiều thập niên qua, Thái Lan là một trong những nơi trung chuyển của đường dây buôn lậu các bộ phận động vật quý hiếm và đôi khi cả các động vật còn sống hoặc đã bị giết chết. Trong đa số trường hợp, những mặt hàng lậu này được chuyển đến Trung Quốc và Việt Nam. Từ Bangkok, thông tín viên RFI Arnaud Dubus cho biết nạn buôn lậu này được tổ chức ra sao.
Alors, les pays d'origine sont bien sûr essentiellement des pays africains, surtout le Kenya, mais aussi l'Afrique du Sud.
Các nước xuất xứ những mặt hàng cấm này chủ yếu là các quốc gia châu Phi, nhất là Kenya, nhưng cũng có cả Nam Phi, Ethiopia và Cộng hòa Dân chủ Congo. Hàng hóa được chuyển đến các nước như Trung Quốc, Việt Nam, nơi mà nhiều người vẫn tin rằng các bộ phận thi thể động vật quý hiếm rất tốt cho sức khỏe con người hoặc nâng cao khả năng sinh lý. Thái Lan nằm ở ngã tư của Đông Nam Á, có hai sân bay quốc tế là điểm tiếp nhận hàng hóa từ châu Phi tới. Các hàng hóa này sau đó được chuyển đến Trung Quốc và Việt Nam, thông thường bằng đường bộ qua ngã Lào.
những kẻ buôn lậu thuộc nhiều loại quốc tịch như châu Phi, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và đặc biệt là cả người Lào tham gia chỉ đạo một số đường dây buôn lậu. Chúng tận dụng cơ hội vì chính quyền Lào không hề chú ý tới nạn buôn lậu này.
Nhìn sang Trung Quốc, quốc gia có dân số đông nhất thế giới, việc xóa bỏ chính sách mỗi gia đình chỉ có một con dường như đang có một tác động tích cực, chí ít là trên lĩnh vực thị trường lao động. Thông tín viên Heike Smith tại Bắc Kinh cho biết vì sao.
Để khắc phục tình trạng dân số già đi quá nhanh, Trung Quốc đã quyết định chấm dứt chính sách kế hoạch hóa gia đình, tức là mỗi gia đình chỉ có một con, vốn được áp dụng từ 4 thập niên qua. Kết quả là tỷ lệ trẻ sơ sinh tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2000. Có tới 18 triệu trẻ sơ sinh tính đến năm 2016, trong đó hơn một nửa là các gia đình đã có ít nhất là một con. Do vậy, các trường dạy nghề cho trẻ sơ sinh có rất nhiều người đăng ký theo học.
Du coup, les écoles des nounous à Yiyan chinois coulent sous les demandes, nous dit la responsable Zhou Yanhong.
Theo một cán bộ phụ trách một trường dạy nghề trước đây, mỗi lớp chỉ có 15 học viên, nay sĩ số mỗi lớp tăng gấp đôi. Rất nhiều phụ nữ quyết định đổi nghề bởi vì có lương cao hơn. Sau khi được đào tạo, một người trông trẻ sơ sinh có thể có thu nhập tới 1.200 euro mỗi tháng, cao hơn nhiều so với lương một cán bộ bậc trung, và có rất nhiều thông báo tìm người trông trẻ sơ sinh. Không chỉ trông trẻ sơ sinh, nhu cầu tìm người chăm sóc cả mẹ lẫn con trong thời gian nghỉ hộ sản cũng tăng vọt. Các gia đình khá giả, luật sư, bác sĩ thường muốn thuê người chăm sóc trẻ được đào tạo cẩn thận. Nghề trông trẻ sơ sinh giờ trở thành một nghề có tương lai tại Trung Quốc. Ước tính mỗi năm, quốc gia này có thêm 3 triệu trẻ sơ sinh. Như vậy là mục tiêu giảm thất nghiệp mà Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc vừa qua đã có hy vọng thực hiện được. Chỉ có ông bà lại cảm thấy buồn rầu lo âu vì bị thất nghiệp. Người đẹp và quái thú, một câu chuyện cổ tích tình cảm đẹp lãng mạn khiến bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức mơ màng từ bao đời nay. Không biết là đã có bao nhiêu phiên bản phim màn ảnh rộng cũng như là hoạt hình ra đời. Thế nhưng phiên bản năm nay có nguy cơ lại không được phép ra mắt công chúng ở một số khu vực chỉ vì một cảnh quay thoáng chút tư tưởng đồng tính. Nhân vật Lơ Phu trong Người đẹp và quái thú phiên bản 2017 gợn chút thắc mắc về giới tính và tình cảm của mình. Giả như anh ấy có tình cảm với Gaston thì sao? Đó cũng là những gì mà ông Bill Condon giải thích khi trả lời phỏng vấn tạp chí Anh Quốc Attitude dành cho giới đồng tính. Nhưng theo thông tín viên Mark WBD tại Singapore, thì bấy nhiêu đó thôi cũng đủ gây ra một cuộc tranh cãi.
Oui, ça a commencé avec les États-Unis le 4 mars dernier avec un cinéma en Alabama qui a annoncé qu'il ne diffuserait
pas. Vụ việc được bắt đầu từ Hoa Kỳ hôm 4 tháng 3 vừa qua, khi một giám đốc rạp bóng ngoài trời thuộc bang Alabama trên trang Facebook của mình thông báo là sẽ không cho phát bộ phim vì lý do ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Một tuần sau, đến lượt Nga nối gót, một nghị sĩ cực kỳ bảo thủ đã yêu cầu cấm chiếu bộ phim này. Nhưng cuối cùng, chính quyền Nga vẫn cho phép đối với các vị khán giả trên 16 tuổi. Về phần Malaysia, chính quyền nước này quyết định kiểm duyệt cảnh quay tranh cãi đó. Chủ tịch Hội đồng Kiểm duyệt Malaysia, ông Abdul Halim Hamid, cho nhật báo The Star biết là bộ phim vẫn được phép chiếu, nhưng chỉ bị kiểm duyệt một phần nhỏ. Kết quả là hãng Disney đã rời ngày ra mắt công chúng Malaysia mà không ấn định rõ ngày nào.
Résultat, les studios Disney ont reporté sa diffusion dans le pays sans fixer de date.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Ngày sau đây là tạp chí Thể thao Chủ nhật. Tại giải World Cup U20 với tuyển Việt Nam, thành tích là tinh thần thi đấu. Tạp chí do Anh Vũ biên soạn.
Tạp chí Thể thao.
Cuối năm ngoái, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã lập được một kỳ tích vào tới bán kết giải vô địch châu Á trẻ để đoạt tấm vé đi dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U20. Nhiều tia hy vọng lại lóe lên sau khi có kết quả chia bảng đấu ở vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U20 sắp tới tại Hàn Quốc. Trong tuần đã diễn ra cuộc bốc thăm chia bảng cho 24 đội bóng trẻ hàng đầu thế giới tham dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới U20 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 tới đây. Tuyển U20 Việt Nam lần đầu tham dự được xếp bảng F cùng với đội tuyển Pháp, đương kim vô địch châu Âu, đội Honduras và New Zealand. Hai đội đã nhiều lần góp mặt sân chơi thế giới. Nhìn vào bảng thành tích, truyền thống và cả thực lực, rõ ràng các cầu thủ trẻ Việt Nam được cho là đối thủ khiêm tốn nhất bảng. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản những kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như giới chuyên môn vào thế hệ cầu thủ trẻ, những người vừa làm lên thành tích lớn cho bóng đá Việt Nam. Kết quả bốc thăm chia bảng đấu ở World Cup U20 đã làm dấy lên trong lòng bóng đá Việt Nam những ngày qua những suy nghĩ khác nhau, phấn khích có, hoài nghi cũng không phải là ít. Mới phân tích cục diện bảng đấu qua những số liệu lý thuyết, không ít các nhà chuyên môn bóng đá Việt Nam đã nhìn thấy lè lói tia hy vọng U20 có thể làm được điều gì đó, thậm chí có nhiều người nghĩ tới một kỳ tích mới. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng hy vọng các cầu thủ Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng chỉ là hão huyền. Nếu không kỳ vọng tạo được cơn địa chấn nào đó ở Hàn Quốc thì cũng nên hy vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ để lại một dấu ấn nào đó chứng tỏ họ đã giành tấm vé dự vòng chung kết Cúp Thế giới lần này không phải là ăn may. Cơ hội nào cho U20 Việt Nam ở sân chơi thế giới lần đầu này? Chương trình tạp chí thể thao của RFI hôm nay đã có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá tại Việt Nam Trần Duy Ly. Xin chào ông Trần Duy Ly. Sau kỳ tích của U19 năm ngoái đã giúp cho bóng đá trẻ Việt Nam đại diện Lào đội tuyển U20 năm nay được bước vào sân chơi thế giới lần đầu. Rất nhiều kỳ vọng vào U20 trong người hâm mộ và cả giới chuyên môn bóng đá Việt Nam đã le lói lên từ sau khi có kết quả rút thăm chia bảng xác định đối thủ của Việt Nam tại vòng chung kết World Cup trẻ. Đó là New Zealand, Honduras và Pháp. Nhiều người cho đây là một bảng đấu có thể mang lại hy vọng cho U20 Việt Nam. Còn ông có mong chờ gì ở U20 tại đấu trường lớn sắp tới đây ở Hàn Quốc ạ?
Trước hết chúng ta khẳng định một cái điều này, đội tuyển U20 Việt Nam lần này được tham gia cái vòng chung kết của bóng đá thế giới U20 tại Hàn Quốc vào tháng 5 này là một cái điều hết sức vinh dự cho cái nền bóng đá Việt Nam và những người làm công tác bóng đá hay những người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức tự hào. Cho nên là cái việc mà kỳ vọng mong đợi vào cái đội tuyển U20 khi tham gia cái vòng chung kết là rất lớn ở nhiều đối tượng. Điều quan trọng nhất trước hết chúng ta đều biết đây là một cái giải mà trẻ mạnh nhất các đội trên thế giới mong muốn của chúng ta trông đợi đội tuyển U20 bóng đá Việt Nam khi tham gia World Cup là cái đội tuyển Việt Nam chúng ta phải có cái tự tin trong cái quá trình thi đấu và tự hào để mà biết người dân mình chơi người phát huy hết cái khả năng của mình làm sao tận dụng cơ hội tối đa. Tôi rất đồng ý với cái quan điểm của VFF là không đặt ra một cái chỉ tiêu của đội tuyển khi đá ở cái vòng bảng E, bởi vì như chúng ta đều biết là Việt Nam trong cùng bảng thì có những đội tuyển mà đã nhiều lần tham dự U20 thế giới và có thành tích cao, đặc biệt là Cộng hòa Pháp là một đội rất mạnh, ngoài ra là đội Honduras và đội New Zealand. Cho nên kỳ vọng của người Việt Nam là muốn là đội tuyển U20 Việt Nam phát huy hết cái khả năng của mình, tức là khẳng định có lối chơi rõ rệt về chiến thuật và có kỹ thuật, cũng có thể tận dụng được cái cơ hội tối đa. Còn cái kết quả chỉ tiêu thì chúng ta không đặt ra để không gây áp lực cho các cháu và các cháu phấn đấu theo sự nỗ lực của mình. Và đồng thời U20 Việt Nam vừa là thi đấu kỹ thuật nhưng phải thể hiện cái lối chơi là có kỷ luật và fair play, tức là nó thể hiện được đúng tính cách. Đây là một cái đội bóng trẻ được đào tạo có bài bản.
Có lẽ các lãnh đạo ngành thể thao là những người có vẻ phấn chấn và nhiều hy vọng hơn cả, vì thế mà ngành thể thao Việt Nam đã xác định tập trung hỗ trợ đầu tư tốt nhất sao cho đội tuyển U20 Việt Nam đạt được thành tích ở World Cup lần này. Kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển từ nay đến ngày khai cuộc giải đấu là thế nào thưa ông ạ?
Sau khi mà có cái bước thăm và chúng ta sẽ tham gia vào vòng chung kết U20 thế giới từ 20 tháng 5 trở đi thì ở đây chúng ta đều biết là Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển đã có một cái kế hoạch chúng tôi cho là cũng là khá phù hợp. Tức là sau khi tập trung các cái tuyển thủ của U20 Việt Nam, ban đầu là đến 30 người, thì có một cái kế hoạch tập huấn là ban đầu là tại Nha Trang, sau đó kéo ra Hà Nội. Và cái điều quan trọng nhất là có một cái chuyến tập huấn ở Cộng hòa Liên bang Đức trong vòng gần 2 tuần. Thì chúng tôi cho là cái thời điểm nó rất quan trọng. Vì có dịp mà cọ sát với các cái đội trẻ của các cái câu lạc bộ mạnh của Cộng hòa Liên bang Đức và đồng thời có một kế hoạch là có thể có cơ hội giao hữu với đội U20 của Argentina nếu có cơ hội mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang liên hệ. Thì chúng tôi nghĩ là cái kế hoạch đó là trước khi vào giải sang Hàn Quốc thì như thế cũng có thể là tạo cho các cháu có một cái cơ hội về sự trưởng thành, về kinh nghiệm thi đấu cũng như là kỹ thuật. Cho nên tôi cho là như thế là công tác chuẩn bị là phù hợp và rất khoa học.
Từ khi các cầu thủ trẻ U19 làm được kỳ tích năm ngoái để năm nay họ là những cầu thủ U20 được đến với đấu trường lớn, ông có nhận định gì về thành công của lứa cầu thủ trẻ này?
Quan sát theo dõi cái đội U19 của Việt Nam trong quá trình tham gia cái giải châu Á từ vòng loại cho đến vòng tứ kết, vòng bán kết, và khi chúng ta có một thành tích cực kỳ đột xuất, tức là chúng ta đứng nhì bảng và sau đó vào vòng trong và tứ kết chúng ta vượt qua được các cái đối thủ quan trọng, là cuối cùng chúng ta thắng được Bahrain. Trước đó ở vòng loại chúng ta thắng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, rồi hòa được Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iraq, thì chúng tôi cho từ cái thành tích đó có thể khẳng định đào tạo của các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam bây giờ tốt hơn trước đây và đã đào tạo được một cái thế hệ trẻ tốt. Vì chúng ta còn nhớ là cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày xưa là ông huấn luyện viên người Áo Alfred Riedel, ông có một nhận xét là bóng đá Việt Nam là xây nhà từ lóc. Cái nhận xét đó cũng rất là cay đắng đối với những người làm bóng đá Việt Nam, tức là chúng ta làm chưa tốt và đặc biệt là công tác đào tạo trẻ, thì bây giờ ít nhất chúng ta cũng có thể khẳng định một bước nhỏ, tức là bóng đá trẻ Việt Nam với những đội tuyển U20 gồm tập hợp các cầu thủ của các câu lạc bộ, kể cả trẻ của hạng nhất và trẻ của V-League, thì các cầu thủ đó đã có thể vượt qua được cái vòng châu Á và bây giờ đã tham gia được cái vòng chung kết bóng đá thế giới. Thì ít nhất chúng tôi cho đây là cái kết quả ban đầu thôi, chưa thật cao, nhưng cũng khẳng định là các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam kết hợp với liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có cách làm và cái hướng làm tương đối đúng, và cái điều đó chúng ta cần phải nhân lên, tức là kết hợp từ các câu lạc bộ làm công tác đào tạo trẻ tốt, kết hợp với cách định hướng xây dựng chương trình kế hoạch của liên đoàn bóng đá Việt Nam chuẩn, thì chúng ta hy vọng các cái thế hệ cầu thủ trẻ của chúng ta sau này sẽ có thể có cái bước phát triển hơn so với thế hệ hiện nay của đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Đúng là bóng đá trẻ Việt Nam đang có đà phát triển rất khả quan. Cùng lúc này thì U23 cũng đang bước vào một chiến dịch lớn chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch U23 châu Á vào năm tới tại Trung Quốc. Ở đấu trường châu lục này, đàn anh của U20 có hy vọng gì không thưa ông?
Trước hết là chúng tôi nghĩ là cái đội tuyển U23 Việt Nam thì hiện nay các cầu thủ vẫn đang giải rác thi đấu ở các cái giải của hạng nhất và đặc biệt là V-League. Bóng đá Việt Nam rất là tin tưởng giao nhiệm vụ cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Phú Thắng, thì chúng tôi cho rằng cái U23 Việt Nam kỳ này cũng tập hợp được lực lượng cũng tương đối mạnh, và cái cách lựa chọn của huấn luyện viên Phú Thắng cũng như là cái phương pháp đào tạo huấn luyện trong thời gian qua cũng đã được thử thách, và chúng tôi cho đấy là một cái tuyển trưởng khá là xuất sắc của bóng đá Việt Nam để chúng ta có thể làm nên một cái điều gì đó. Tuy nhiên là đối với một cái giải lớn của khu vực châu Á mà chúng ta tham gia, thì chúng tôi nghĩ là bây giờ đang trong cái quá trình quan sát lựa chọn các cái cầu thủ và cũng chưa được xác định được định hướng, cho nên chúng tôi chỉ hy vọng là đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng trong thời gian tới có thể là làm một cái lực lượng tập trung được cái sức mạnh tốt nhất của U23 Việt Nam và có thể làm được điều gì ở châu Á, nhưng mà hiện nay chúng ta cũng chưa thể khẳng định là có thể đạt được những cái kết quả nào xuất sắc, nhưng hy vọng là đây cũng sẽ là một đội tuyển mà có một cái tinh thần thi đấu, ý chí quyết thắng của đội thì rất là cao, thì cái việc đó là cũng là cái kinh nghiệm và sở trường của huấn luyện viên Hữu Thắng. Vấn đề là chúng ta khai thác được tất cả cái năng lực của các cầu thủ thì có thể là chúng ta sẽ có một cái kết quả khả quan ở cái đấu trường châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly ạ. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc. Tuấn Thảo nói về câu chuyện chưa kể về bài hát Je suis malade.
Chỉ cần nghe những nốt nhạc dạo đầu trỗi lên từ phím đàn dương cầm, đa số người yêu nhạc Pháp đều nhận ra ngay tình khúc Je suis malade của nam ca sĩ Serge Lama viết với Alice Donna, cho dù bản nhạc này có được hát bằng tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Việt hay tiếng Tây Ban Nha. Căn bệnh trầm kha được nhắc tới trong từ đại bài hát là nỗi sầu tương tư. Thế nhưng mãi tới những năm sau này, hai tác giả người Pháp mới chịu vén màn bí mật, tiết lộ những câu chuyện chưa nói đằng sau một ca khúc để đời. Được phát hành vào năm 1973, Je suis malade là ca khúc chủ đề của tập nhạc cùng tên. Đây là album thứ tư trong số 35 tập nhạc mà Serge Lama đã ghi âm trong đời, nhưng lại là album đầu tiên giúp cho Serge Lama chắp cánh vươn lên đỉnh cao thành công. Chỉ riêng tại Pháp, tập nhạc này trở thành đĩa kim cương sau khi vượt qua ngưỡng 1 triệu bản. Bản nhạc Je suis malade ra đời nhờ vào sự hợp tác của hai tài năng. Alice Donna soạn toàn bộ giai điệu, còn Serge Lama thì đặt lời cho ca khúc với hai lần chỉnh sửa. Bài hát được viết từ góc nhìn của một người đàn ông, tâm tư bị dày vò đến nỗi lười ăn biếng ngủ. Nỗi sầu tương tư của nhân vật trong bài hát làm cho ta nghĩ tới một mối tình đơn phương với bao trộm nhớ thầm thương. Thế nhưng câu chuyện thật đằng sau ca khúc này lại là một mối tình tay ba với nhiều cảnh ngàn trải xót xa. Vào năm 1965, Serge Lama gặp tai nạn trên đường lưu diễn miền Nam nước Pháp. Ông may mắn thoát chết, nhưng người vợ chưa cưới của ông thời bấy giờ lại không sống sót sau tai nạn. Serge Lama buộc phải ngưng biểu diễn và phải trải qua 14 lần giải phẫu trong vòng 2 năm. Chính trong khoảng thời gian này, ông làm quen với Daisy, nguyên là thư ký làm việc cho hãng đĩa Philips. Ngoài việc giúp đỡ ông về mặt nghề nghiệp, Daisy còn là một chỗ dựa về mặt tinh thần. Phải chăng vì biết ơn cô mà Serge Lama đã cưới Daisy vào cuối năm 1968, 3 năm sau ngày hai người quen nhau? Theo lời kể gần đây của tác giả Alice Donna, thì sau khi cưới vợ, Serge Lama tưởng chừng từ nay an bề gia thất, yên vui với cuộc sống vợ chồng. Nào ngờ chỉ vài năm sau khi lập gia đình, nam ca sĩ Pháp lại gặp phải một cú sét ái tình. Ông ngã lòng yêu tha thiết một người đàn bà khác tên là Michelle. Một bên là ân nhân cưu mang chăm sóc ông trong những lúc khó khăn hoạn nạn, còn một bên là tình nhân với bao niềm đam mê cuồng nhiệt, làm cho ông đứng ở giữa phải đu đứng khổ sở, đứng ngồi không yên. Nhân một bữa ăn tối, tác giả Alice Donna mới được nghe Serge Lama kể lại đầu đuôi câu chuyện. Điều làm cho nam ca sĩ đau đớn nhất là ông buộc phải nói dối với một người đàn bà mà suốt đời ông phải biết ơn, và xa hơn nữa, hai người phụ nữ trong cuộc đều phải khổ vì ông. Và các hoàn cảnh đó khiến cho ông buồn rầu đến sinh bệnh. Về tới nhà lúc trời gần sáng, tác giả Alice Donna không đi ngủ mà lại ngồi vào chiếc đàn piano, bà soạn giai điệu cho bài hát Je suis malade chỉ trong vòng 10 phút.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus. L'histoire, je suis sale sans toi, je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir.
Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en quai de gare.
Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade.
Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes maux.
Et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricade. Longtemps, je suis malade.
Khói thuốc chẳng còn buông, rượu sầu nào chưa uống, đâu rồi những mơ mộng, vùi chôn giấc ngủ buồn. Ta như trẻ mồ côi lạc lõng chốn bỏ rơi, bên bến tàu ngóng đợi, từ khi vắng bóng người. Thân gầy cuộc ốm đau, tim lạnh buốt xanh xao, vết thương chẳng nhỏ máu, mà hồn vẫn đớn đau. Vách đá hay vách đời, dính chặt vào tội lỗi, cho cay quên nguồn cội, đâu chờ ngày sám hối. Rượu nồng không còn say, dù bao chén rót đầy, hồn nhúng bệnh hao gầy, vô cảm từ trong đáy. Người đi giấu lời ca, trầm kha chốn xóa nhòa, nghe huyết mạch tan rã, tuôn trào khỏi hồn ta. Thân hốc hác xanh xao, tim nhuốm bệnh rỉ máu, xung quanh bao lũy hào, giam hồn trong đớn đau. Tình khúc Je suis malade trở thành một trong những bản nhạc quen thuộc nhất của làng nhạc Pháp, ăn khách có nhiều dòng ca hàng đầu, trong đó đầu tiên hết có thần tượng Dalida, rồi sau đó mới tới phiên Serge Lama. Còn trong tiếng Việt, tác giả Lý Xuân Trường từng đặt thêm lời Việt cho bài hát này với tựa đề Không Cần Nói, mà các bạn có thể nghe ở phần cuối chương trình qua giọng ca của Angela Trâm Anh. Một chuỗi nốt nhạc trầm lắng trong khúc giao đầu để nói lên những sự trăn trở thổn thức, những khoảng cách im lặng để nói lên bao bồn chồn rây rứt, những khoảnh khắc thoáng nghe tưởng chừng dịu êm, ngờ đâu là dự báo những dông bão sắp tới ập vào cuộc đời, tàn phá tâm hồn từ lúc nào không hay. Giai điệu của tình khúc Je suis malade xen kẽ những đoạn vũ bão cao trào để nói lên cơn đau tình ái u mê ngang trái. Nó mang nhiều kịch tính và chất từ sự bi ai, hợp với những dòng ca nhiều nỗ lực, có làn hơi dài, đầy kinh nghiệm, dày dặn từng trải. Nhìn lại, Je suis malade là cơn đau đoạn trường do chất chứa nhiều uẩn khúc nỗi niềm. Cơn đau ở đây không phải là do nỗi sầu tương tư, mà là do mặc cảm tội lỗi. Có lẽ mãi tới sau ngày qua đời của các nhân vật có liên quan tới bài hát thì câu chuyện đời tư mới được tiết lộ bởi những người trong cuộc, trong đó có tác giả Alice Donna. Lời giải thích của hai tác giả về bối cảnh sáng tác bài hát mở thêm một cách đọc hoàn toàn khác. Trong tình yêu, những con người hèn nhát nhất thường phải lắm lời dối gian. Yêu chi cho nhức nhối tâm can, đau chi cho đứt hết ruột gan.
Mùa thu về đây, sao trời giăng nhiều mây, sao màu cây đổi thay hàng cây, bờ vợ trong sương chiều, chờ vợ thân tiêu điều, tâm tư chia chẳng chia. Cuộc đời là bể dâu, những đua ganh, những mong manh, tình yêu không làm tim bình yên, như yêu ma vây đời, bao đau thương một ngàn, cho tháng năm hoang tàn, rột lệ tịch lặng rơi. I love you, lời nói ngày ấy. I love you, đừng nói chỉ là lời trên khóe môi. Mũi đinh ghim sâu ân tình đen tai, hẹn thế chi nữa.
Thưa quý thính giả, tạp chí âm nhạc đã khép lại chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài RFI hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội kiến Tập Cận Bình Rick Tillerson, Chủ tịch Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố thúc đẩy cải thiện hợp tác. Tổng thống Philippines tuyên bố không đủ sắt ngăn trận Bắc Kinh chiếm biển đảo. Donald Trump lại tố Berlin hà tiện không chia sẻ gánh nặng của Mỹ trong NATO. Scotland lại dọa tổ chức trưng cầu dân ý để tách ra khỏi Liên hiệp Anh. Huyền thoại nhạc rock and roll Chuck Berry qua đời. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tiếng Pháp khó khăn khẳng định chỗ đứng tại Việt Nam, tạp chí do Thu Hằng thực hiện nhân ngày Hội Pháp ngữ 20 tháng 3. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.